Phần giảng giải. Đoạn này nói Ngài Hỷ Kiến Bồ Tát lãnh thọ phó chúc mà xây tháp, tiếp nối tuệ mạng của Phật. Cây chiên đàn có tác dụng mát mẻ, làm nguội nóng bức khó chịu. Dùng hải thử ngạn chiên đàn làm giàn để cúng dường thân Phật mà thiêu đó, chỗ gọi là nhập cảnh pháp thân tịch diệt thanh lương. Thâu lấy xá lợi đựng trong 84.000 bình báu để xây 84.000 tháp, tiêu biểu cho một khi đã nhập vào pháp thân tịch diệt thì 84.000 phiền não đều chuyển hóa thành tịch diệt chân đế. Nói chân dọn trang nghiêm, thòng các phan lọng treo các linh báu, nghĩa là pháp thân vốn đủ tánh đức trang nghiêm vậy. Phần chánh văn 10. Bấy giờ, Ngài nhất thiết chúng sanh Hỷ Kiến Bồ Tát lại tự nghĩ rằng, ta giàu làm việc cúng dường đó, lòng còn chưa đủ, ta nay lại nên cúng dường xá lợi. Liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử và trời rồng dạ xoa vân vân, tất cả đại chúng rằng, các ông phải một lòng ghi nhớ, tôi nay cúng dường xá lợi của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Nói xong, liền ở trước 84.000 tháp, đốt cánh tay 100 phước trang nghiêm, mãn 72.000 năm để cúng dường, khiến vô số chúng cầu thanh văn, vô lượng vô số người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều làm cho trụ trong hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Phần giảng giải. Đây là nói Ngài nhất thiết chúng sanh Hỷ Kiến Bồ Tát đốt cánh tay, biểu tượng chỉ bày cho sự phá câu sanh pháp chấp. Câu, ta giàu làm việc cúng dường đó, lòng còn chưa đủ, là nói chỗ chứng chưa viên mãn, không thể lấy chút ít mà cho là đủ. Nói, các Bồ Tát đại đệ tử và trời rồng dạ xoa vân vân là chúng của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức đã phó chúc cho, do vì trước kia đốt thân cúng dường mà cho là chưa đủ, nay đốt cánh tay mới là tận tâm. Ý hiển bày hai loại câu sanh ngã và pháp chấp đã phá hết mới gọi là thật sự chứng ngộ. Hai loại chấp thủ đều phá thì 84.000 phiền não trần lao đều về nơi tịch diệt. Vậy trước kia, bảy thức chấp trì giác quan và đối tượng, các pháp đó đều về nơi tịch diệt. Cho nên nói rằng, trước 84.000 tháp, đốt cánh tay 100 phước trang nghiêm, mãn 72.000 năm để cúng dường. Vì đệ thất thức thứ bảy, nên nói 70. Hai chấp đã phá, thì xả bỏ tiểu thừa, liền vào vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên nói, vô số chúng cầu thanh văn, vô lượng vô số người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều làm cho trụ trong hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Phần chánh văn 11. Lúc đó, các Bồ Tát, trời, người, A-tu-la vân vân, thấy Ngài không có tay, bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng, Ngài nhất thiết chúng sanh Hỷ Kiến Bồ Tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt tay, thân chẳng đầy đủ. Lúc ấy, Ngài nhất thiết chúng sanh Hỷ Kiến Bồ Tát ở trong đại chúng lập lời thệ rằng, tôi bỏ hai tay, ắt sẽ đặng thân sắc vàng của Phật. Nếu thật không dối, thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục. Đó là do phước đức trí huệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên. Đương lúc đó, cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu điệu vang động, trời rưới hoa báu, tất cả người trời đặng việc chưa từng có. Phần giảng giải. Đây là nói, các vị Bồ Tát trời người A-tu-la vân vân, thấy Ngài không có tay, bèn sầu khổ buồn thương vì pháp ái nhiễm khó bỏ. Kinh Viên Giác nói, pháp ái chẳng còn trong tâm thì lần lần mới được thành tựu. Ngài Hỷ Kiến Bồ Tát nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục, có nghĩa là chỉ phá chấp mà không phá nơi pháp. Đến như đắc quả Phật thì không gì chẳng đầy đủ, nên hoàn lại như cũ là như vậy. Bởi việc hy hữu nên ứng hiện điềm lành. Trên đây là trình bày nhân duyên thuở xưa của Ngài Dược Vương. Phần Chánh Văn 12. Đức Phật bảo Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát, ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chúng sanh Hỷ Kiến Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính nay là ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na do tha như thế. Phần giảng giải. Đây là kết những việc xưa để chứng minh cho việc hôm nay. Cho nên nói rằng, nhất thiết chúng sanh Hỷ Kiến Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính nay là ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ngài Dược Vương Bồ Tát bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na do tha, nghĩa là các thứ ngã pháp hai loại chấp thủ. Ban đầu phẩm pháp sư đã nói kinh này khó trì, kế đến phẩm an lạc hạnh dạy phương pháp trì kinh. Tuy nhiên bốn pháp an lạc hạnh chỉ có thể tránh xa cường bạo mà không thể giáo hóa được, nên kế tiếp lại nói phẩm thường bất khinh Bồ Tát, dầu có thể giáo hóa kẻ tăng thượng mạng mà chưa quên Phật kiến và pháp kiến. Đối với Phật tri kiến khó chứng nhập, đều là do hai loại chấp câu sanh, ngã và pháp chưa thể đoạn trừ, do đó khó mà khế hợp pháp thân. Thế nên nói Ngài Dược Vương Bồ Tát đốt thân mà được phó chúc, đốt cánh tay để nối huệ mạng, ý ở nơi tinh tiến phá hai món chấp mới được diệu hạnh trì kinh, rồi mới có thể nhập Phật tri kiến được. Phần Chánh Văn 13. Tú Vương Hoa, nếu người phát tâm muốn đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, có thể đốt một ngón tay, nhẫn đến một ngón chân để cúng dường tháp của Phật, hơn đem quốc thành thê tử và cõi tam thiên đại thiên, núi rừng sông ao các vật trân báu mà cúng dường. Phần giảng giải. Đây là nói muốn đắc quả Bồ Đề, có thể đốt một ngón tay, nhẫn đến một ngón chân để cúng dường tháp của Phật, hơn đem quốc thành thê tử và cõi tam thiên đại thiên, núi, rừng, sông, ao, các vật trân báu mà cúng dường. Bởi vật trong thân trọng hơn ngoài thân, do đó mà chỉ cần đốt một ngón tay để cúng dường, công đức hơn đem thất bảo mà cúng. Nhưng khi đốt, phải có tâm xả thí mới có công đức. Bởi trọng xả vì nó là một trong tứ vô lượng tâm. Ý hiển bày có thể phá được một ít phần vi tế pháp chấp, thì có thể diệu khế pháp thân, siêu việt và thù thắng hơn công đức hữu vi. Thế nên, diệu hạnh trì kinh chú trọng việc tự phá hai loại chướng ngại là phiền não và sở tri. Phần Chánh Văn 14. Nếu lại có người đem bảy thứ báu đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường nơi Phật, cùng Đại Bồ Tát, Duyên Giác và A-La-Hán, công đức của người đó đặng chẳng bằng người thọ trì kinh Pháp Hoa này, nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều. Phần giảng giải. Đây là so sánh sự trì kinh, chỉ một bài kệ bốn câu, phước đó vượt hơn công đức, đem bảy thứ báu đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường nơi Phật. Vì công đức cúng dường là tướng hữu vi, khó so sánh với công đức pháp thân vô vi. Vì pháp thân vô vi không lệ thuộc số lượng, cho nên có thể siêu việt hơn. Pháp cúng dường thuộc về công đức vô vi, công đức này ví như hư không, nên không có gì có thể sánh kịp. Phần Chánh Văn 15. Tú Vương Hoa, thí như trong các dòng nước, sông ngòi, kinh rạch, thời biển là lớn thứ nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh của Đức Như Lai nói rất là sâu lớn. Lại như trong các núi non, Thổ Sơn, Hắc Sơn, núi Tiểu Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, cùng 10 núi báu, thời núi Diệu cao bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh rất là bậc thượng. Lại như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong nghìn muôn ức các kinh pháp rất là sáng. Lại như mặt trời hay trừ các chỗ tối tăm, kinh này cũng thế, hay phá tất cả sự tối bất thiện. Lại như trong các vua nhỏ, vua chuyển luân thánh vương rất là bậc nhất, kinh này cũng như thế, ở trong các kinh là bậc tôn kính hơn cả. Lại như Đế Thích là vua trong 33 cõi trời, kinh này cũng thế, là vua trong các kinh. Lại như trời Đại Phạm Thiên Vương là cha của tất cả chúng sanh, kinh này cũng thế, là cha của tất cả hiền thánh, bậc hữu học, vô học, cùng hàng phát lòng bồ đề. Lại như trong tất cả phàm phu thời bậc dự lưu, nhất lai, bất lai, vô sanh, duyên giác là bậc nhất. Kinh này cũng thế, tất cả Như Lai nói, hoặc Bồ Tát nói, hoặc Thanh Văn nói, trong các kinh pháp là bậc nhất hơn cả. Có người thọ trì được kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bậc nhất. Trong tất cả thanh văn cùng duyên giác Bồ Tát là bậc nhất. Kinh này cũng thế, trong tất cả kinh pháp rất là bậc nhất. Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thế, là vua của các kinh. Phần giảng giải. Đây là rộng hiển bài diệu pháp, có đủ 10 loại công đức đệ nhất thù thắng. Do đó mà siêu việt hơn tam thừa, bèn đem 10 thứ để thí dụ cho thêm sáng tỏ. Thứ nhất, sâu rộng như biển, các dòng nước chẳng sánh bằng, chỗ gọi là chư Phật trí huệ thâm sâu vô lượng. Thứ hai, rất cao như núi Tu Di, các núi khác chẳng sánh bằng. Thứ ba, soi sáng đêm dài như mặt trăng, các vì sao không thể bằng được. Thứ tư, phá tối tăm như mặt trời, dầu cho hàng sanh manh, tức người mù từ khi mới sanh, cũng nhờ được lợi ích. Thứ năm, rất tôn thượng như vua chuyển luân. Thứ sáu, thống lĩnh nhiếp phục tất cả, như trời Đế Thích là vua trong 33 cõi trời. Trên chót núi Tu Di, tức Diệu Cao, bằng phẳng, bốn phương có 32 nước trời. Mỗi nước đều có một vị thiên vương cai trị, trung ương có một vị nước trời. Đế Thích Hoàng Nhân, tức trời Đế Thích trong đây, có quyền quản lãnh cả 33 nước trời, hiệp tất cả gọi chung đó là trời Đao Lợi. Kinh này thống nhiếp pháp nghĩa của chư Phật. Thứ bảy, làm chỗ nương tựa của hàng tam thừa, như Phạm Thiên Vương là cha của chúng sanh. Phạm Thiên Vương tức là trời Đại Phạm ở cõi sắc giới thuộc thứ tư của sơ thiền. Vua trời Phạm Thiên này thống lĩnh luôn cả ba cõi trời trong sơ thiền và dục giới. Ngài là chúa tể tam thiên đại thiên thế giới, tức cõi Ta Bà này. Người đời thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thứ tám là đệ nhất trong tam thừa, như trong phàm phu, hàng nhị thừa là đệ nhất. Thứ chín là đệ nhất trong các kinh, như trong tam thừa Bồ Tát là đệ nhất. Thứ mười là vua trong các pháp, như Phật là đấng Pháp Vương. Đem 10 điều dụ này để chung dụ cho kinh Pháp Hoa này, trong nhất đại thời giáo là diệu pháp nhất thừa là tối thượng, rất thù thắng. Trên là hiển bày pháp thù thắng, dưới đây là trình bày công hạnh thù thắng. Phần chánh văn. 16. Tú Vương Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh. Kinh này có thể làm cho tất cả chúng sanh xa rời các khổ não. Kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, đầy mãn chỗ mong cầu của chúng, như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng đặng y phục, như người buôn đặng chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp ghe, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối đặng đèn, như nghèo đặng của báu, như dân gặp vua, như khách buôn đặng biển, như đuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau đớn, có thể mở sự trăn trói của tất cả sanh tử. Phần giảng giải. Đây là nói về công năng thù thắng của diệu pháp. Nói có thể cứu tất cả chúng sanh là có thể nhổ cái khổ sanh tử của chúng sanh. Có thể làm cho tất cả chúng sanh xa rời các khổ não, phiền não, khổ nhân cùng với cái quả khổ khổ. Nói làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, tức là làm cho họ được đầy đủ các nguyện vọng. Ba điều khổ này là tiêu biểu cho công năng thù thắng của kinh. Nói như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, nhẫn xuống 12 thí dụ để hiển bày sự thù thắng ấy. Câu kinh Pháp Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau đớn, có thể mở sự trăn trói của tất cả sanh tử, là nói pháp hợp với các dụ trên. Tóm lại, có thể làm cho chúng sanh rời tất cả bệnh thống khổ não, cởi bỏ được những sự trói buộc của sanh tử. Chúng sanh bị cái khổ trói buộc đều do nơi vô minh cảm kết mà có. Nay, Phật tri kiến một khi đã khai mở, ánh sáng trí tuệ hiện tiền, có thể phá trừ vô minh, thì các sự khổ tự nó tiêu diệt. Đó gọi là như tối đặng đèn. Phần chánh văn. 17. Nếu người đặng nghe kinh Pháp Hoa này, hoặc chép, hoặc bảo người chép, đặng công đức dùng trí huệ của Phật tính lường nhiều ít chẳng thể đặng ngần mé đó. Nếu chép kinh sách này, dùng hoa hương chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan lọng, y phục, các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu chim bạc, đèn dầu tu mạng na, đèn dầu ba la la, đèn dầu bà lợi sư ca, đèn dầu na bà ma lợi, đem cúng dường, đặng công đức cũng là vô lượng. Phần giảng giải. Đây là nói, được nghe diệu pháp nhờ có công năng thù thắng, cho nên người biên chép công đức vô biên và cúng dường công đức cũng vô lượng. Phần chánh văn. 18. Tú Vương Hoa, nếu có người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này, cũng đặng vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này mà có thể thọ trì, đời sau khi dứt báo thân đàn bà đó, không còn thọ lại nữa. Vì người nữ ái nhiều, nên nêu người nữ để nói. Phần giảng giải. Đây là nói, nếu nghe được phẩm Dược Vương, cũng được vô lượng công đức. Trong kinh Dịch Quái có quẻ càn khôn, lấy càn làm dương, lấy khôn làm âm, nên càn là nam, khôn là nữ. Lấy càn thuộc về cương, lấy khôn thuộc về nhu. Kinh Pháp Hoa này nói, Phật tánh như kim cương, chủng tử kiên cố bất hoại, cho nên người nữ trì kinh nhập Phật tri kiến cũng vĩnh viễn làm chân nhân Phật tánh. Chủng tử của Niết Bàn trải qua nhiều kiếp chẳng mòn, do đó chẳng thọ thân nữ trở lại nữa. Phần chánh văn. 19. Sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm sau, nếu có người nữ nghe kinh điển này, đúng như lời mà tu hành. Thời khi ở đây chết, liền qua cõi an lạc, chỗ trụ xứ của Đức A-di-đà Phật, cùng chúng đại Bồ Tát vây quanh, mà sanh trên tòa báu trong hoa sen. Chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng giận dỗi, ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn ganh ghét, các tánh nhơ làm khổ. Phần giảng giải. Đây là nói, nếu có người nữ nghe kinh điển này đúng như lời mà tu hành, thì chỗ được lợi ích đem so sánh với người nam thù thắng hơn. Ở cõi cực lạc Tây Phương là liên hoa hóa sanh. Đức Phật nói, người có thể niệm Phật liền được vãng sanh. Nay người nữ trong đời ác, nếu có thể tu hành đúng theo nơi kinh Pháp Hoa này, liền được vãng sanh. Vì nhập Phật tri kiến, liền phá vô minh, dứt hết các phiền não, nhờ tâm thanh tịnh, nên cõi Phật cũng thanh tịnh. Đây là nhân tịnh độ. Tuy nhiên, tham dục, sân nhuế, ngu si, kiêu mạn, tật đố là chỗ rất nặng của người nữ. Nay y theo kinh này tu hành, một sớm liền dứt, chẳng còn bị làm não hại. Cho nên, thân được thanh tịnh mà vãng sanh tịnh độ. Thật vậy, nói, sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm sau, nghĩa là 500 năm đầu thuộc về thời kỳ giải thoát kiên cố, 500 năm thứ hai thuộc về thiền định kiên cố, 500 năm thứ ba thuộc về đa văn kiên cố, 500 năm thứ tư thuộc về phước đức kiên cố, 500 năm thứ năm thuộc về đấu tranh kiên cố. Nay nói rằng sau 500 năm, tức là thời kỳ đấu tranh kiên cố, thời kỳ khó trị này mà người nữ trị được thì công đức lợi ích rất lớn. Người nữ mà như vậy thì người nam có thể biết. Phần chánh văn 20. Đặng thần thông vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát. Đặng pháp nhẫn đó thời nhãn căn thanh tịnh, do nhãn căn thanh tịnh đó thấy 72.000 ức na do tha hằng hà sa các đức Phật Như Lai. Bấy giờ các đức Phật đồng nói khen rằng: hay thay, hay thay thiện nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trì đọc tụng suy gẫm kinh này, vì người khác nói ông đặng công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt đặng, nước chẳng trôi đặng, công đức của ông nghìn Phật chung nói chẳng thể hết đặng. Ông nay đã có thể phá các giặc ma, hoại quân sanh tử, các oán địch khác thảy đều trừ diệt. Thiện nam tử, trăm nghìn các đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông. Tất cả trời người trong đời không ai bằng ông, chỉ trừ các đức Như Lai. Bao nhiêu thiền định trí huệ của các thanh văn duyên giác nhẫn đến Bồ Tát, không có ai bằng ông. Tú Vương Hoa, vị Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí huệ như thế. Phần giảng giải. Đây là căn cứ vào người nữ trì kinh được vãng sanh tịnh độ để nói về công đức. Đắc được vô sanh pháp nhẫn là hàng đăng địa Bồ Tát, đã chứng được bình đẳng chân như, đã phá được vọng kiến, nên nhãn căn thanh tịnh, chuyển được căn trần của bảy thức. Cho nên, thấy 72.000 ức na do tha hằng hà sa các đức Phật Như Lai. Vì pháp thân chư Phật ứng nơi ý niệm hiện tiền, do vậy, ở xa thấy đồng khen ngợi. Câu, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thọ trì đọc tụng suy gẫm kinh này, vì người khác nói ông đặng công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt đặng, nước chẳng trôi đặng, công đức của ông nghìn Phật chung nói chẳng thể hết đặng. Ông nay đã có thể phá các giặc ma, hoại quân sanh tử, các oán địch khác thảy đều trừ diệt. Thiện nam tử, trăm nghìn các đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông. tất cả trời người trong đời không ai bằng ông, chỉ trừ các đức Như Lai. Bao nhiêu thiền định trí huệ của các thanh văn duyên giác nhẫn đến Bồ Tát, không có ai bằng ông. Đó là lời khen ngợi của chư Phật, bởi chẳng phải là công đức hữu vi nên không bị lửa đốt, nước trôi. Do vì xứng với pháp giới tánh nên nói không thể hết được. Nói, phá các giặc ma, các ma tức là ngũ ấm ma, hoại quân sanh tử tức là tử ma, nói các oán địch khác tức là phiền não ma, nói thảy đều trừ diệt đó, gọi chung là cùng với ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma chung chiến đấu. Có công huân lớn ra khỏi tam giới, phá dẹp lưới ma, nên nói là thảy đều trừ diệt. Do đắc huệ mạng của chư Phật, nên chư Phật đồng khen ngợi. Vì siêu việt thế gian, nên trời người không ai bằng được. Vì được nhất thừa Phật huệ, nên thiền định của hàng tam thừa chẳng thể ngang bằng. Do hàng tam thừa chưa đắc Phật huệ, nên câu kết nói rằng, vị Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí huệ như thế. Đây là mượn nơi người nữ để khen ngợi, nên nói là kết lợi ích rộng lớn vậy. Phần chánh văn 21. Nếu có người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này mà có thể tùy hỷ khen ngợi, đồng thời người đó trong đời hiện tại trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa sen xanh, trong lỗ chân lông nơi thân thường thoảng ra mùi thơm ngưu đầu chiên đàn, đặng công đức như đã nói ở trên. Phần giảng giải. Ở trên nói có thể y theo toàn kinh mà tu hành, còn ở đây lại nói có thể tùy hỷ một phẩm Dược Vương mà được lợi ích. Có thể tùy hỷ khéo tán dương thì thiệt căn được thanh tịnh, nên miệng thường phát ra mùi hương hoa sen xanh. Đã ngộ được sắc thân tức pháp thân, nên trong các lỗ chân lông phát ra mùi hương chiên đàn, mà công đức nói không thể hết được vậy. Ngài Cư Ma La Thập sau khi nhập diệt, trước tháp ngài mọc lên một cành hoa sen xanh. Khi mở tháp để xem, thấy hoa sen đó từ nơi thiệt căn của ngài mọc ra. Đây là sự hiệu nghiệm do dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phần chánh văn 22. Tú Vương Hoa, vì thế ta đem phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này chúc lụy cho ông. 500 năm sau khi ta diệt độ, phải tuyên nói lưu bố rộng truyền ở cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mất, chớ cho hàng ác ma, dân ma, các trời rồng dạ xoa cưu bàn trà vân vân phá khuấy đặng. Tú Vương Hoa, ông phải dùng sức thần thông giữ gìn kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương dược của người bệnh trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu người có bệnh đặng nghe kinh này, bệnh liền tiêu diệt, chẳng già chẳng chết. Phần giảng giải. Lấy phẩm này mà phó chúc cho ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát, ý nói trì kinh này lấy sự khổ hạnh làm căn bản. 500 năm sau, trong cõi Diêm Phù Đề là thời kỳ ma cường pháp nhược, nếu chẳng khổ hạnh thì không thể rộng truyền bá kinh này được. Nếu không có hộ trì thì không thể khỏi bị chướng ngại. Thế nên mới phó chúc cho ngài Tú Vương Hoa, chớ cho hàng ác ma, dân ma, các trời rồng dạ xoa cưu bàn trà vân vân phá khuấy đặng. Đặc biệt nhắc nhở ngài Tú Vương Hoa phải dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, vì kinh này là món lương dược của người bệnh trong cõi Diêm Phù Đề, như vị cam lồ của cõi trời. Cho nên nói bệnh liền tiêu diệt, chẳng già chẳng chết. Kinh này Đức Phật đem giao phó cho chúng từ đất vọt lên, ý nói ở nơi 10 phương thế giới mà qua lại hoằng truyền rộng rãi kinh này. Còn ngài Dược Vương là người thường ở cõi Ta Bà mà chẳng hợp nơi tâm Phật, tức vừa lòng Phật. phó chúc. Về phó chúc có ba ý. Thứ nhất, phó chúc cho hàng Bồ Tát từ đất vọt lên là rộng tuyên lưu bố kinh này khắp trong mười phương. Thứ hai, phó chúc cho ngài Dược Vương ở nơi cõi Ta Bà, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thứ ba, phó chúc cho ngài Tú Vương Hoa thì hoằng truyền về phía Nam Diêm Phù Đề. Việc phó chúc của Phật từ rộng đến hẹp. Nay đem phẩm này riêng phó chúc cho ngài Tú Vương Hoa, dặn ở nơi cõi Diêm Phù Đề rộng tuyên lưu bố. Diêm Phù Đề là một trong bốn châu, cõi ấy rất nhỏ hẹp, con người ở đây rất tệ ác. Thế nào Đức Phật lại riêng trọng cõi này? Mười phương dù rộng vốn thật là tâm Phật, do vì Phật hóa độ nơi cõi Ta Bà nên ba châu kia chẳng giáng sanh, chỉ hiện nơi cõi Diêm Phù Đề là chỗ mà Đức Phật hiện thân để giáo hóa. Con người nhiều sự tệ ác nên Đức Phật riêng phó chúc cho. Ý hiển bày chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề cùng với kinh này có duyên với nhau, nên kinh là món lương dược của họ. Chẳng phải kinh này thì không thể nhiếp hóa họ được. Người ở châu khác không có khổ hạnh thì không thể hoằng truyền, cho nên đem phẩm này mà quy trọng đó vậy. Nếu không khổ hạnh như ngài Dược Vương Bồ Tát thì không thể hoằng hóa nơi phía Nam Diêm Phù Đề, thế nên quy trọng ở phẩm này mà dặn dò phó chúc cho ngài đó vậy. Phần chánh văn 23. Tú Vương Hoa, nếu ông thấy có người thọ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột rải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng, người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh già bệnh chết. Cho nên, người cầu Phật đạo thấy có người thọ trì kinh điển này nên phải sanh lòng cung kính như thế. Phần giảng giải. Đây là phó chúc ngài Tú Vương Hoa nên kính thuận người thọ trì kinh. Hoa sen xanh là dụ cho diệu tịnh minh tâm, tức tâm màu nhiệm thanh tịnh và trong sáng. Hương bột là dụ cho thần thông vi diệu. Nói người thọ trì kinh này là nói đã đầy đủ kinh này, cho nên dùng hương bột rải trên người đó. Vì người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh già bệnh chết. Cho nên người cầu Phật đạo thấy có người thọ trì kinh điển này nên phải sanh lòng cung kính như thế. Phần chánh văn 24. Lúc Đức Phật nói phẩm Dược Vương Bồ Tát bốn sự này, có 84.000 Bồ Tát đặng pháp giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni. Phần giảng giải. Đây là nói nghe phẩm Dược Vương mà được lợi ích, vì nhập Phật tri kiến, sâu chứng nơi thật tướng, cho nên đạt được ngôn ngữ của tất cả chúng sanh đều vào nơi pháp tánh, đắc được pháp môn tổng trì Đà La Ni. Nói ngài Dược Vương đắc được hiện nhất thiết sắc thân tam muội, tức là tất cả sắc thân đều là Phật thân. Nay nói ngôn ngữ Đà La Ni, tức là nói tất cả âm thanh ngôn ngữ đều là pháp âm. Do bậc Bát Địa Bồ Tát xuất chân như định tiến đến cửu địa, xứng đáng là địa vị pháp sư, còn gọi là thiện huệ địa, cửu địa. Vị này có trí huệ khéo độ chúng sanh, hiện thân thuyết pháp. Đây ở bậc thất địa đã đủ thể nhưng nhỏ, nên làm tướng thăng tiến ở các địa sau, Bát Địa, cửu địa vậy. Phần chánh văn 25. Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu khen ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát rằng: hay thay, hay thay Tú Vương Hoa, ông thành tựu bất khả tư nghị công đức mới có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật việc như thế, làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh. Phần giảng giải. Đây là nói về bổn sự của Ngài Dược Vương khổ hạnh trì kinh đều đã được diệu khế pháp thân, cho nên Ngài Đa Bảo mới tán thán Ngài Tú Vương Hoa đã hỏi việc này. Vì để lợi ích cho chúng sanh nên trình bày khen ngợi. Đức Đa Bảo xuất hiện là vì để chứng minh cho kinh này, ý nơi việc có được người tiếp nối huệ mạng. Nay tán thán Ngài Dược Vương, kế đến lại triệu vời Ngài Diệu Âm. Đã mời được Ngài Diệu Âm rồi, nên từ đây đến hết hội Pháp Hoa không còn thấy Phật Đa Bảo nữa. Ý nói từ đây về sau Phật Đa Bảo không còn lên tiếng nữa, nhưng tháp vẫn còn. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 7, phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24. Ý có phẩm này là hiển bày bậc Bát Địa thật chứng Pháp Hoa Tam Muội. Khi chứng được bình đẳng chân như, từ nơi Bát Địa khởi tiến lên bậc Cửu Địa, phát huy tác dụng chân như, dùng sắc tâm tự tại, được như huyễn Tam Muội, ở vào địa vị Pháp Sư, nhẫn đến đẳng giác, phân thân thuyết pháp vô tư mà ứng hiện, không có tác ý tư duy. Còn từ thất địa trở xuống đều có tư duy, đặc biệt lấy tên là Diệu Âm, thế nên mới có phẩm này. Bởi đến đây là trình bày công hạnh từ cửu địa trở lên, thế nên nơi Pháp Sư vị đều ứng hiện dùng âm thanh thuyết pháp độ sanh, thấy đều không có tác ý tư duy, nên những âm thanh được phát ra rất vi diệu. Trái lại, nếu thuyết pháp mà có sự tác ý thì âm thanh không thể vi diệu được. Ngài Diệu Âm Bồ Tát tùy loại chúng sanh mà hiện thân thuyết pháp. Đây chính là giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân. Phẩm trước, Ngài Dược Vương là Tam Muội lạc ý sanh thân, do nhập định thì có mà xuất định thì không. Còn giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân này, khi xuất định hay nhập định, tùy loại mà thị hiện, là dị thục chỗ biến hiện. Cho nên có hình ảnh của Ngài Diệu Âm qua lại, như Ngài Quán Âm Bồ Tát là pháp giới duyên khởi phổ môn thị hiện. Người đọc xem đó nên biết vậy. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế tướng đại nhân phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặn mày, soi khắp 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương Đông. Phần giảng giải. Đây là hiển bày công đức diệu hạnh trì kinh, nhân duyên đã viên mãn, toàn bước lên quả giác ngộ, cho nên có quang minh chiếu, triệu Ngài Diệu Âm để chỉ bày tướng nhân quả khế hiệp. Đức Phật có 97 loại tướng đại nhân. Nhục kế đảnh tướng là thứ nhất, đây là vô kiến đảnh tướng, không ai thấy được tướng này. Hàng Bồ Tát cũng không thể thấy được, nên gọi là vô kiến, bởi đảnh tướng này tiêu biểu cho trí huệ của Phật. Thế nên, chỉ có Phật mới thấy được mà thôi. Từ đây phóng hào quang là để chỉ bày quả pháp vô thượng phóng ra trí quang vậy. Nói tướng lông trắng giữa chặn mày là chỉ bày cho trung đạo diệu trí phóng ra quang minh, do diệu trí này là bổn nhân tâm, tức nhân tố căn bản của tâm. Nay, hai loại hào quang đồng thời phóng ra là tiêu biểu cho chân nhân khế hợp với quả giác, là biểu tượng của thị giác hiệp với bản giác, thị giác hoàn đồng bản giác thành cứu cánh giác. Ở đầu kinh, sắp sửa nói diệu pháp, trước hết Phật phóng quang giữa chặn mày để biểu thị thật tướng chân cảnh, ý muốn người tu hành rõ biết nơi thể tánh của hào quang này, dùng đó để làm phát giác sơ tâm, tức khai phát Phật tri kiến, để đến nơi thật tướng nhập Phật tri kiến. Nay hai loại chấp thủ đã phá, tức ngã, pháp. Diệu hạnh đã viên, nên hai loại quang minh đó đồng thời phóng ra để hiển thị lý nhân quả nhất như. Ban đầu Bạch Hào chỉ chiếu phương đông một muôn 8.000 thế giới để tiêu biểu cho căn trần thức mê vọng động loạn của chúng sanh ngộ được thật tướng. Hào quang nay soi khắp 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương đông. Tuy nói là chiếu khắp, nhưng lượt nêu ra một góc để chỉ bày viên chiếu pháp giới mà thôi. Bởi pháp giới là vô biên, không rời khỏi căn trần, vọng động của chúng sanh. Do mở rộng mà đầy đủ, nên biến dung vô ngại. Vì vậy trước hết, chỉ chiếu hào quang về phương đông. Phần chánh văn 2. Qua khỏi số cõi đó, có thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, được vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh, mà vì chúng nói pháp. Ánh sáng lông trắng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cõi nước đó. Phần giảng giải. Đây là nói hào quang chiếu đến nước của Phật, để chỉ bày các hiện tượng thị giác có công thì bản giác mới hiện hữu. Thế giới tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm, là thường tịch quang tịnh độ, nơi pháp thân an trụ. Đức Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí. Tịnh hoa tiêu biểu diệu hạnh làm nhân, Tú Vương Trí là quả giác. Ý hiển dùng quả giác ngộ kia làm nhân duyên cho tâm của ta, cho nên hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật. Tịnh quang của Phật một bề chưa hiển, nay nhân nơi bạch hào quang minh của Đức Thích Ca chiếu khắp cõi nước đó. Bạch hào quang tiêu biểu cho cái trí nhân tâm, tức nhân tố trí tuệ của tâm. Nay chiếu đến cõi nước của Phật đó, chính là hiển thị tướng thị giác và bản giác khế hội. Cho nên, hai thứ quang minh mà chỉ nói bạch hào. Phần chánh văn 3. Lúc đó, trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm, có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng các cội công đức, cúng dường gần gũi vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật, mà đều đặng trọn nên trí huệ rất sâu, đặng môn diệu tràng tướng tam muội, pháp hoa tam muội, tịnh đức tam muội, tú vương hí tam muội, vô duyên tam muội, trí ấn tam muội, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, tập nhất thiết công đức tam muội, thanh tịnh tam muội, thần thông du hí tam muội, huệ cự tam muội, trang nghiêm vương tam muội, tịnh quang minh tam muội, tịnh tạng tam muội, bất cộng tam muội, nhật triền tam muội, vân vân, đặng trăm nghìn muôn ức hằng hà sa các đại tam muội như thế. Phần giảng giải. Đây là nói hàng thị giác Bồ Tát chứng được các loại tam muội để hiển bày hiện tượng nhập Phật tri kiến. Nói, trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm, có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Đó là do ở bậc cửu địa Bồ Tát xuất chân như tam muội, như từ nước Tịnh Quang đến, ở ngôi vị Pháp Sư, ứng cơ thuyết Pháp, không tư duy mà thuyết, như tiếng thiên cổ, tức trống cõi trời, nên gọi là Diệu Âm. Đây là do thâm chứng thật tướng chân như, khởi lên tác dụng đại trí, là biểu tượng của cửu địa đến đẳng giác Bồ Tát. Bậc Bồ Tát này từ đăng địa trở lên, trải qua phụng thờ nhiều đức Phật, nên gọi là từ lâu đã trồng các cội công đức, gần gũi vô lượng chư Phật, đã chứng bình đẳng chân như thâm nhập pháp giới, cho nên gọi là đều đặng trọn nên trí huệ rất sâu, được diệu tràng tướng tam muội vân vân. Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát cửu địa đắc được trí nhất thiết chủng trí, vào quả vị thọ chức mà liền được trăm vạn A Tăng Kỳ tam muội. 16 loại tam muội đều từ chân như tam muội lưu xuất ra, về mặt tác dụng thì có tên sai biệt, do nơi dụng mà được thậm thâm trí huệ. Hàng Bồ Tát này khéo có thể thuyết pháp, nhiếp phục ngoại đạo, tồi tà hiển chánh, cho nên gọi là diệu tràng tướng tam muội. Do trì kinh mà thâm chứng thật tướng, nên gọi là pháp hoa tam muội. Do tri kiến Phật tịnh trị vi tế vô minh, nên gọi là tịnh đức tam muội. Do hiển nơi bản giác, vĩnh viễn xa rời triền phược, đắc đại tự tại, nên gọi là tú vương hí tam muội. Dùng vô duyên từ khắp ứng quần cơ, nên gọi là vô duyên tam muội. Chỗ của Bồ Tát thuyết pháp dùng thật tướng ấn để ấn định các pháp, nên gọi là trí ấn tam muội. Do tất cả ngữ ngôn đều thuận theo chánh pháp, nên gọi là giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội. Lấy chân như làm căn bản cho muôn hạnh, nên gọi là tập nhất thiết công đức tam muội. Vì pháp thân hiển hiện, nên gọi là thanh tịnh tam muội. Do đắc đại trí dụng, lìa các sự trói buộc, nên gọi là thần thông du hí tam muội. Do ánh sáng trí huệ phá các si ám, nên gọi là huệ cự tam muội. Xứng hợp với diệu dụng của chân như làm nghiêm sức pháp thân, nên gọi là trang nghiêm vương tam muội. Do xa lìa cấu chướng trí quang thường chiếu, nên gọi là tịnh quang minh tam muội. Thức tạng tức Như Lai tạng, nên gọi là tịnh tạng tam muội. Chẳng phải sở hữu của tam thừa, nên gọi là bất cộng tam muội. Vì mặt trời trí huệ niệm niệm đều là trung đạo, nên gọi là nhật triền tam muội. Đây là nêu lên tổng quát các tam muội, kỳ thật đắc được trăm nghìn muôn ức hằng hà sa các đại tam muội như thế. Phần chánh văn. 4. Quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ Tát đó, liền bạch cùng Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật rằng: Thế Tôn, con phải qua đến cõi Ta Bà để lễ lại gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Giổng Thí Bồ Tát, Tú Vương Hoa Bồ Tát, Thượng Hạnh Ý Bồ Tát, Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Phần giảng giải. Đây chính là biểu tượng cho thị giác có công thì bản giác mới hiển bày. Luận Đại Thừa Khởi Tính nói: Nghĩa của thị giác nương nơi bản giác, cho nên Diệu Âm Bồ Tát mới bạch với Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí, ý là thị giác hiệp với bản giác từ nơi thể mà khởi dụng. Do vậy mới nguyện qua đến cõi Ta Bà để lễ lại gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ trước đã lấy đại trí làm nhân tố căn bản của tâm, cùng để ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, sắp tập hợp các công hạnh để nhập vào biển quả diệu viên. Cho nên mới ra mắt các Bồ Tát như Dược Vương Bồ Tát, Giổng Thí Bồ Tát, Tú Vương Hoa Bồ Tát, Thượng Hạnh Ý Bồ Tát, Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Phần chánh văn. 5. Khi đó, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Hoa Trí Phật bảo Ngài Diệu Âm Bồ Tát: Ông chớ có khinh nước Ta Bà sanh lòng tưởng là hạ liệt. Thiện nam tử, cõi Ta Bà kia cao thấp không bằng, các núi đất đá đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, mà thân của ông cao đến 4 muôn 2000 do tuần, thân của ta 680 muôn do tuần, thân của ông tốt đẹp thứ nhất, trăm nghìn muôn phước sáng rỡ đẹp lạ. Cho nên ông qua chớ khinh nước kia, hoặc ở nơi Phật Bồ Tát cùng cõi nước mà sanh lòng tưởng cho là hạ liệt. Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với Phật đó rằng: Thế Tôn, con nay qua cõi Ta Bà đều là do sức thần của Như Lai, do thần thông du hí của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai. Phần giảng giải: Đây là nhân Ngài Diệu Âm xin qua cõi Ta Bà gặp Đức Thích Ca mà thị hiện dùng bình đẳng diệu hạnh. Câu: Ông chớ có khinh nước Ta Bà sanh lòng tưởng là hạ liệt, ý hiển bày diệu hạnh của Bồ Tát, ắt không còn nhiễm tịnh, quên năng sở, diệt ảnh tượng mới nhập vào bình đẳng pháp giới. Nói: Thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, chính là muốn nói do ứng hóa thân mà thấy pháp thân. Ý ở nơi bổn chẳng phải nhỏ, bổn là pháp thân, pháp thân thì vô tướng, làm sao thấy có lớn nhỏ. Còn tích là ứng và hóa, nên có lớn nhỏ. Nói: Thân của ông cao đến 42.000 do tuần, là nhân tứ vô lượng tâm, do đại nguyện ứng hiện căn trần mà thành tựu. Nói: 680 muôn do tuần là 6 căn 8 thức chuyển thành diệu tịnh pháp thân. Còn nói: Đều là do sức thần của Như Lai, do thần thông du hí của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai. Tác dụng của Bồ Tát đều nương vào Phật trí vô tác vô vi mà ứng biến vô phương, cho nên gọi là thần thông du hí công đức trí huệ. Phần chánh văn 6. Lúc đó, Ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa, thân chẳng lay động mà vào trong tam muội, dùng sức tam muội ở núi Kỳ Xà Quật, cách pháp tòa chẳng bao xa, hóa làm 84.000 các hoa sen báu, vàng diêm phù đàn làm cọng, bạc làm cánh, kim cang làm nhụy, chân thúc ca bảo làm đài. Phần giảng giải: Đây là Ngài Diệu Âm sắp đến cõi Ta Bà, nên trước hiện điềm lành hoa sen làm biểu tượng. Nhờ vô tác diệu lực nên chẳng rời nơi tòa, do tam muội lực hóa làm 84.000 hoa sen báu, các thứ báu hiệp thành, đó là chỉ bày vô tác diệu lực. Tuy nhiên, dùng sức tam muội hóa hiện hoa sen đó, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Bậc cửu địa Bồ Tát đắc được trăm muôn A Tăng Kỳ tam muội. Tam muội rốt sau gọi là thọ nhất thiết trí thắng chức vị. Tam muội này khi hiện ra thì trước hết có đại bảo liên hoa bỗng nhiên xuất sanh. Hoa sen ấy to lớn chứa được tam thiên đại thiên thế giới, dùng các diệu bảo xen lẫn trang nghiêm. Hỏi: Ngài Diệu Âm đến ra mắt Đức Thích Ca vốn chẳng phải là thọ chức, mà lại dùng nơi đây để giải thích, há chẳng phải lỗi lầm sao? Đáp: Đây là dùng biểu tượng để nói, bởi Bồ Tát thâm chứng nơi thật tướng, nhập tri kiến Phật, nhân đã tròn, hạnh đã mãn, đang lúc nhân quả giao hội, nên tự nhiên có đủ lực bất khả tư nghì, hiện ra tác dụng lớn. Do căn cứ về lý đã tương đồng, nên biểu tượng cũng đồng. Do Kinh Hoa Nghiêm nói về bậc thập địa tâm viên mãn, còn ở đây căn cứ vào nhập Phật tri kiến, diệu hạnh đã viên, ý nghĩa thâm hợp. Do nơi kinh này là diệu hạnh vô trụ, chẳng nói tiệm thứ, chỉ đến nơi hiển lý, vốn phải như vậy. Đây lại có gì để nghi? Phần chánh văn 7. Bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thấy hoa sen đó, bèn bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, đây do nhân duyên gì mà hiện điềm tốt này? Có ngần ấy nghìn vạn hoa sen, vàng diêm phù đàn làm cộng, bạc làm cánh, kim cang làm nhụy, chân thúc ca bảo làm đài. Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đó là diệu âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, muốn cùng 84.000 Bồ Tát vây quanh mà đến cõi ta bà này để cúng dường gần gũi lễ lạy nơi ta, cùng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Phần giảng giải. Đây là Ngài Văn Thù Sư Lợi thấy hoa sen đến nên hỏi, để hiển bày ý nghĩa của Ngài diệu âm đến, cho nên Phật đáp: kinh Hoa Nghiêm dùng trí lập thể, trong phẩm Nhập Pháp Giới, Ngài Thiện Tài lần đầu ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi, chỉ bày cho tham vấn các vị thiện tri thức. Rốt sau, Ngài Văn Thù từ xa duỗi tay mặt xoa đảnh của Thiện Tài, biểu thị cho trí đã viên mãn không khác với tâm ban đầu. Kinh Pháp Hoa này cũng lấy trí lập thể, nên ban đầu Đức Phật phóng hào quang là để hiển bày cảnh thật tướng, nhân nơi Ngài Văn Thù phát khởi. Thế nên hôm nay nhập Phật tri kiến, Ngài diệu âm đến làm chứng, lại nhân nơi Ngài Văn Thù mà phát huy, hai kinh chỉ thú đã đồng, cho nên dùng các biểu tượng cũng đồng. Phần chánh văn 8. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, vị Bồ Tát đó trồng cội lành gì, tu công đức gì mà có đặng sức đại thần thông như thế, tu tam muội gì? Mong Phật vì chúng con nói danh tự của tam muội đó, chúng con cũng muốn siêng tu hành đó. Tu hành môn tam muội này mới thấy được sắc tướng lớn nhỏ oai nghi tấn chỉ của vị Bồ Tát đó. Cúi mong Đức Thế Tôn dùng sức thần thông khi vị Bồ Tát đó đến, khiến chúng con đặng thấy. Phần giảng giải. Đây là Ngài Văn Thù Sư Lợi vì cơ duyên mà khởi phát lời hỏi, như văn có thể biết. Phần chánh văn 9. Lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu đây, sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Tức thời Đức Đa Bảo Phật bảo Bồ Tát đó rằng: Thiện nam tử đến đây. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử muốn thấy thân của ông. Phần giảng giải. Đây là Đức Đa Bảo triệu Ngài Diệu Âm. Ngài Diệu Âm vốn muốn thân cận Đức Thích Ca và ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi cùng để nghe kinh Pháp Hoa, mà lại chờ Đức Đa Bảo triệu kiến để thấy đó là chánh hiển bày đẳng giác nhập diệu, tức phải nhờ pháp thân đến tiếp, chẳng phải nơi đầu của ứng hóa thân. Sau khi Phật Đa Bảo triệu Ngài Diệu Âm vẫn còn trụ trong hư không, từ đây đến cuối pháp hội không nói gì nữa, vì người trì kinh đã diệu khế với pháp thân. Câu "vì người trì kinh đã diệu khế với pháp thân" là giải thích lý do Phật Đa Bảo vẫn trụ mà không nói lời nào nữa. Đã đồng với bản thể, trọn không có hai tướng, do lìa nơi nghiệp thức, pháp thân không bị bỉ thử, tương thông với nhau, cho nên khi ngộ Phật tri kiến thì còn thấy, nhưng nhập Phật tri kiến thì không thấy nữa. Đoạn này nói việc của pháp thân, Đức Đa Bảo là biểu tượng cho pháp thân, nên Ngài mới triệu Ngài Diệu Âm đến. Phần chánh văn 10. Bấy giờ Ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt, cùng với 84.000 Bồ Tát đồng nhau qua cõi ta bà, ở các nước trải qua 6 điệu vang động, thảy đều rưới hoa sen bằng 7 báu, 100.000 nhạc trời chẳng trỗi tự kêu. Phần giảng giải. Đây là nghi thức Ngài Diệu Âm đến cùng với 84.000 Bồ Tát, ý muốn hiển bày trước do trì kinh diệu hạnh mà nhập Phật tri kiến, tập hợp 84.000 phiền não mà trở thành thần thông diệu dụng. Diệu hạnh chỗ trải qua liền phá vô minh, nên ở các nước trải qua sáu điệu vang động, phàm có hành động gì thì điều ấy đều là chân nhân, nên khắp nơi thảy đều rưới hoa sen bằng bảy báu. Vì pháp âm tự nhiên cho nên nhạc trời chẳng trỗi tự kêu, điều này đều nương nơi công hạnh để hiển bày đức, nên điềm lành ứng hiện như thế. Phần chánh văn. Mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, giả sử hòa hiệp trăm nghìn muôn mặt trăng. Diện mạo của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây, thân sắc vàng ròng vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm, oai đức rất thạnh, ánh sáng chói rực, các tướng đầy đủ như thân Na La Diên bền chắc. Ngài vào trong đài thất bảo, bay lên hư không cách đất bằng bảy cây đa la. Các chúng Bồ Tát cung kính vây quanh mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này. Đến rồi xuống đài thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn đem đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật, dâng chuỗi ngọc lên. Phần giảng giải. Đoạn này nói về nghi thức Ngài Diệu Âm đã đến. Nói, mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn là trình bày thân tướng của Ngài Diệu Âm. Còn nói, 42.000 do tuần đó là phần tướng hảo. Nói, Ngài vào trong đài thất bảo là đài trong hoa sen. Nói, bay lên hư không là tiêu biểu bay lên pháp tánh không. Nói, dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn đem đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật, dâng chuỗi ngọc lên, tiêu biểu cho dùng diệu hạnh để trang nghiêm pháp thân. Phần chánh văn. 12. Mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật hỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh ít khổ, đi đứng thơi thới, sở hành an vui chăng, bốn đại điều hòa chăng, việc đời nhẫn được chăng, chúng sanh dễ độ chăng, không có người nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng sẻn, kiêu mạn chăng, không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng kính sa môn, tà kiến tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm tình chăng. Thế Tôn, chúng sanh hàng phục được các ma oán chăng, Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ từ lâu, ở trong tháp bảy báu có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm Đức Đa Bảo Như Lai an ổn, ít khổ, kham nhẫn ở lâu đặng chăng? Phần giảng giải. Đây là lời của Ngài Diệu Âm kính trọng Đức Bổn Sư, Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí của mình, để thưa hỏi Đức Thích Ca. Việc Ngài Diệu Âm thăm hỏi đều là những việc khó kham nhẫn ở cõi Ta Bà. Đức Thích Ca hiện thân cùng với dân chúng đồng hoạn, nên mới thưa hỏi như đây. Còn lời thăm hỏi Đức Phật Đa Bảo cũng đem việc ít não làm ngôn từ. Do đó đủ thấy, cõi Ta Bà là chốn chẳng phải dễ vào vậy. Phần chánh văn. 13. Thế Tôn, nay con muốn thấy thân Đức Đa Bảo Phật, cúi mong Thế Tôn chỉ bày cho con được thấy. Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật Đa Bảo rằng, ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn đặng ra mắt Phật. Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng, hay thay, ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa, cùng ra mắt Văn Thù Sư Lợi vân vân, nên qua đến cõi này. Phần giảng giải. Đây là Ngài Diệu Âm ra mắt hai Đức Thế Tôn, chính là biểu tượng cho thị giác khế hợp với bản giác. Câu nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Văn Thù Sư Lợi vân vân, là biểu tượng nhập Phật tri kiến, hai trí khế hội. Phật Đa Bảo là pháp thân, Đức Thích Ca là ứng hóa thân, nay đều thấy đủ, nghĩa là đã hiển bày bản giác, thì ba thân đồng một thể, không hai, không phân chia. Phần chánh văn 14. Lúc bấy giờ, Ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Diệu Âm Bồ Tát trồng cội căn lành gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? Phần giảng giải: Đây là hỏi bản nhân của Ngài Diệu Âm, do Ngài Hoa Đức hỏi. Hoa là biểu thị cho căn bản của diệu hạnh, ý hiển bày sức thần thông tam muội của Ngài Diệu Âm đều nương nơi diệu hạnh mà thành tựu, cho nên mượn đó để thưa hỏi. Phần chánh văn 15. Đức Phật bảo Ngài Hoa Đức Bồ Tát: Thuở quá khứ có Phật hiệu Vân Lôi Âm Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên là Hỷ Kiến. Diệu Âm Bồ Tát ở trong 12,000 năm, dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, cùng dâng lên 84,000 cái bát bảy báu. Do nhân duyên quả báo đó, nay sanh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, có sức thần như thế. Phần giảng giải: Lời đáp đây là trình bày bản nhân của Ngài Diệu Âm. Ngài vốn thờ Đức Phật Vân Lôi Âm Vương, bởi mây dày muốn mưa thấm nhuần quần mông. Trước hết phải có tiếng sấm cảnh tỉnh trước, ứng cơ tự tại, nên gọi là Vân Lôi Âm Vương. Đây là danh hiệu từ pháp thân mà hiện ứng thân. Ngài Diệu Âm nhờ thầy đó có căn do, vì tất cả thế giới chẳng rời pháp giới chân tế, nên cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian. Đây thời là chỗ nương tựa của cõi chân thật, do chúng sanh có cầu, tùy cảm ứng mà hiện, nên gọi là Hỷ Kiến, là vừa với thời kỳ cơ hóa ứng. Nói 12,000 năm là biểu tượng căn và trần đối đãi nhau. 10 muôn là số lớn của 100,000. Kỹ nhạc là tiêu biểu cho công hạnh vi diệu, đưa đến niềm vui. 84,000 là số trần lao phiền não và pháp môn giải thoát đối đãi nhau. Còn bát gọi là ứng lượng khí, tiêu biểu cho pháp ứng cơ ứng lượng. Do vì Bồ Tát này thuở xưa ở nơi đầu ngõ căn trần, đã dùng 100,000 vi tế diệu hạnh để rộng hóa độ chúng sanh, có thể chuyển trần lao là pháp môn, có thể vì chúng sanh mà biết căn cơ, khắp tùy thời giáo hóa. Do nhân thuở xưa đầy đủ diệu hạnh như đây, cho nên nay cảm cái quả được gọi là Diệu Âm. Do đó mà có các việc thần thông tam muội như vậy, đây là từ nơi nhập Phật tri kiến mà chứng đắc, nên nói rằng có sức thần như thế. Phần chánh văn 16. Hoa Đức, ý ông nghĩ sao? Thuở đó nơi chỗ Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, Diệu Âm Bồ Tát cúng dường kỹ nhạc, cùng dân bát báu lên đó, đâu phải người nào lạ, chính nay là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây. Hoa Đức, Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các đức Phật, từ lâu trồng cội công đức, lại gặp hằng hà sa trăm nghìn muôn ức na do tha đức Phật. Phần giảng giải: Đây là nói rõ nhân xưa để chứng minh cho duyên nay, nên nói rằng người cúng dường kỹ nhạc cùng dân bát báu lên đó, đâu phải người nào lạ, chính nay là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây. Do Ngài Diệu Âm Bồ Tát cúng Phật đã nhiều, trồng cội công đức đã sâu, nên cảm quả báo có sức thần thông như thế. Phần chánh văn 17. Hoa Đức, ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình ở tại đây, mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình nơi nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này. Phần giảng giải. Sắp sửa nói việc ứng hóa của Ngài Diệu Âm để thấy thần lực quảng đại. Thân Ngài ở đây mà hóa hiện các loại thân hình ở khắp mọi nơi vì chúng sanh mà nói kinh điển này. Vì Ngài Diệu Âm, nhân từ nơi diệu pháp nhập Phật tri kiến, do phá hai loại chấp thủ mà trừ được hai chướng, để chứng được bình đẳng chân như. Nay từ nơi chân như tam muội khởi lên, nhập vào bậc cửu địa, nhẫn đến bậc đẳng giác, ở vào địa vị pháp sư, rồi dùng sức tam muội hiện thân ở mười phương thế giới, cho nên trước hết nêu tổng tướng. Phần chánh văn 18. Hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Đại Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Thiên Đại Tướng Quân, hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương, hoặc hiện thân Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc hiện thân Các Tiểu Vương, hoặc hiện thân Trưởng Giả, hoặc hiện thân Cư Sĩ, hoặc hiện Tể Quan, hoặc hiện thân Bà La Môn, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hoặc hiện thân phụ nữ của Tể Quan, hoặc hiện thân phụ nữ của Bà La Môn, hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, hoặc hiện thân trời rồng dạ xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Cùng Phi Nhân vân vân mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp, nhẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Phần giảng giải. Đây là nói hiện thân trong 10 thế giới, theo sự hiện thân ấy mà thuyết pháp. Trước nêu cái tướng của Phạm Vương, nhẫn đến tam đồ lục thú trong thiện đạo có thể nghe pháp, nên gọi là mà nói kinh này. Đến trong tam đồ chẳng thể nghe pháp, chỉ có thể cứu giúp cái khổ của họ mà thôi. Phần chánh văn 19. Hoa Đức, Diệu Âm Bồ Tát này hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi Ta Bà. Diệu Âm Bồ Tát này biến hóa hiện các thứ thân hình như thế ở tại cõi Ta Bà này vì chúng sanh mà nói kinh pháp Hoa, ở nơi trí huệ thần thông biến hóa không hề tổn giảm. Vị Bồ Tát này dùng ngần ấy trí huệ sáng soi cõi Ta Bà, khiến tất cả chúng sanh đều đặng hiểu biết, ở trong hằng hà sa cõi nước trong mười phương cũng lại như thế. Phần giảng giải. Đây là lặp lại thần lực ở trên rộng hiển bày diệu dụng vậy. Nói có thể hiện thân trong lục thú, các thần thông biến hóa như vậy mà ở nơi trí huệ không giảm, như đem một ngọn đèn mồi cho trăm ngàn ngọn đèn khác, đèn cũ vẫn như xưa. Đó gọi là đã vì người, mình lại có thêm, đã cho người, mình lại càng nhiều thêm. Nói dùng ngần ấy trí huệ sáng soi cõi Ta Bà, nghĩa là dùng nhập Phật trí huệ. Các loại tam muội có thể vào tâm tưởng của tất cả chúng sanh, cho nên nói rằng khiến tất cả chúng sanh đều đặng hiểu biết. Còn nói ở trong hằng hà sa cõi nước trong mười phương cũng lại như thế, là nói không riêng cõi Ta Bà mà có thể phân thân trong vô lượng thế giới. Đây là phát khởi. Đoạn dưới cũng hiện thân tứ thánh. Phần chánh văn 20. Nếu chúng sanh đáng dùng thân hình thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân hình thanh văn mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân hình duyên giác mà vì nói pháp. Đáng dùng thân hình Bồ Tát đặng độ thoát, liền hiện thân Bồ Tát mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình Phật đặng độ thoát, liền hiện thân hình Phật mà vì đó nói pháp. Theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhẫn đến đáng dùng diệt độ mà đặng độ thoát, liền thị hiện diệt độ. Hoa Đức, Diệu Âm Đại Bồ Tát trọn nên sức đại thần thông trí huệ, việc đó như thế. Phần giảng giải. Đây là hiện thân tứ thánh mà thuyết pháp. Do hiện thân tùy loại thuyết pháp như vậy, tuy là sức thần thông tam muội, mà kỳ thật do sức nhập Phật tri kiến mà được như vậy. Phần chánh văn 21. Lúc ấy Ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Diệu Âm Bồ Tát sâu trồng căn lành. Thế Tôn, Bồ Tát đó trụ tam muội gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thế? Phật bảo Ngài Hoa Đức Bồ Tát: Thiện nam tử, tam muội đó tên là Hiện Nhất Thiết Sắc Thân. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam muội đó có thể nhiêu ít vô lượng chúng sanh như thế. Phần giảng giải. Đây là hỏi Ngài Diệu Âm: Trụ tam muội gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thế? Đức Phật đáp: Tam muội đó tên là Hiện Nhất Thiết Sắc Thân. Đây chính là giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân. Kinh Lăng Già nói: Thế nào là giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân? Nghĩa là đệ bát địa, từ đó quan sát giác liễu, tức hiểu rõ các pháp như huyễn, đều là vô sở hữu. Do vậy, thân tâm chuyển biến mà đắc như huyễn tam muội và các môn tam muội, vô lượng tướng lực tự tại minh, hiển phát sáng vô ngại, vì kèm cái trí trong đó nên gọi là minh. Như diệu hoa trang nghiêm, mau chóng như tư tưởng ý nghĩ, như hoa đẹp nở ra để trang nghiêm, hay người có thần thông, tùy muốn đến đâu thì liền đến đó như ý muốn. Đây là dụ cho giác pháp, tự tánh, tánh ý sanh thân. Đều như huyễn mộng, trăng dưới nước, như ảnh hiện trong gương, chẳng phải năng tạo hay sở tạo, mà như có năng sở tạo. Tất cả sắc thân các loại chi phần đầy đủ trang nghiêm. Tùy vào tất cả cõi Phật, tất cả chúng hội, vì thông đạt tự tánh các pháp, đây gọi là giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân, diệu dụng thần thông. Giải thích rằng, ở nơi bát địa Bồ Tát chứng được nhất tâm chân như, tiến lên bậc cửu địa, phát ra cái dụng chân như, đắc như huyễn tam muội. Ở nơi nhất tâm mà chuyển biến có thể hiện vô lượng thần thông tự tại, đồng thời đều phát khởi như hoa nở xòe, như hiện thân ở cõi này thì trong mười phương đều có thể hiện thân được hết. Thí dụ như ý nghĩ đến đâu, đất đá tường vách không ngăn chặn được, cho nên gọi là mau chóng như ý nghĩ. Tiến đến địa vị thứ 10, tùy điều mình nhớ nghĩ mà giáo hóa các chúng sanh, nên gọi là tùy ý vào tất cả cõi Phật và chúng hội, do Bồ Tát ấy tu hành đắc tự giác thánh trí. Ở đây chính là nhập Phật tri kiến, đoạn được mê lầm, chứng được chân lý, tự nhiên có được tác dụng bất khả tư nghì, hiện thể tương đương, không do địa vị mà hạn cuộc được. Nếu chẳng dùng hạnh mà thành đức thì chỉ gọi là lưu thông mà thôi. Vậy thì Diệu Âm, Quán Âm lại tầm thường, còn nhập Phật tri kiến cũng vô ích. Phần chánh văn 22. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát này, những Bồ Tát cùng đi chung với Diệu Âm Bồ Tát 84.000 người đều đặng Hiện Nhất Thiết Sắc Thân tam muội. Vô lượng Bồ Tát trong cõi Ta Bà này cũng đặng tam muội đó và Đà La Ni. Phần giảng giải. Đoạn này nói đi theo pháp được lợi ích vi diệu, cho nên người nghe đều cùng đoạn hoặc chứng chân vậy. Phần chánh văn 23. Khi ngài Diệu Âm Đại Bồ Tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Đa Bảo Phật xong rồi, trở về bổn độ, các nước trải qua đều sáu điệu vang động, rưới hoa sen báu trổi trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc, đã đến bổn quốc cùng 84.000 Bồ Tát vây quanh, đến chỗ Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà lợi ích chúng sanh, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt tháp Đức Đa Bảo Phật lễ lại cúng dường, lại ra mắt Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát, Giổng Thí Bồ Tát, cũng làm cho 84.000 vị Bồ Tát này đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát lai vãng này, 42.000 vị thiên tử đặng vô sanh pháp nhẫn, Hoa Đức Bồ Tát đặng pháp hoa tam muội. Phần giảng giải. Đoạn này nói ngài Diệu Âm Bồ Tát trở về bản quốc phục vụ thầy mình, nhiếp dụng quy thể nên gọi là về bản quốc, vì chưa vào bậc diệu giác, còn ở nơi nhân vị xuất nhập tam muội nên còn có tướng qua lại. Sự vãng lai đều nhờ vô tác diệu lực, thành tựu diệu hạnh, nên mưa hoa sen báu và các thứ kỹ nhạc, vì đồng hạnh và đồng chứng, nên khiến cho các thân hữu 84.000 người đều đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội. 42.000 vị thiên tử nhân nghe pháp mà đắc vô sanh pháp nhẫn. Ngài Hoa Đức Bồ Tát sau khi phát khởi lời hỏi lại đắc được pháp hoa tam muội, cũng dùng thật hạnh mà chứng nhập vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25. Ý có phẩm này là dùng pháp hoa tam muội để nhập Phật tri kiến, thị giác nhân viên, diệu nhập quả hải, nghịch lưu mà ra, hiện thân 10 giới, từ Phật giới đến địa ngục giới, tứ thánh lục phàm tự nhiên mà ứng hiện, chỗ gọi là thánh chủng loại thân đồng thời đều hiện, nên có hiện tượng các loại thân cùng sanh ra vô hành tác ý sanh thân. Để hiển cực trí diệu pháp tam muội nên mới có phẩm này. Do vì dứt nơi căn bản sanh tướng vô minh, trong luận khởi tính chia vô minh có 4 tướng: sanh, trụ, dị, diệt. Tướng diệt thì thô, dị, đến tướng sanh thì vi tế. Đại viên cảnh trí và bình đẳng tánh trí hiển hiện, nên mượn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thị hiện để phát minh đó. Quán Thế Âm Đại Sĩ ban đầu lấy nghe như huyễn để nghe, tu kim can tam muội lực, cho nên sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền, bỗng nhiên siêu việt thế gian và xuất thế gian, liền được trên thì cùng với 10 phương chư Phật đồng một từ lực, dưới thì cùng lục đạo chúng sanh chung một bi ngưỡng. Do vậy có thể lấy một thân khắp ứng tất cả, không gì chẳng cảm ứng. Diệu hạnh viên mãn pháp hoa tam muội này thành công diệu cực nơi đây. Cho nên, từ phẩm Dược Vương đến phẩm này, gồm 3 phẩm tương đương với 3 loại ý sanh thân để chứng hạnh thành đức vậy. Nếu phán cho phần này thuộc về lưu thông, thì phần trước của kinh chỉ có tính giải mà không có hành chứng, thì cái giải đó thuộc về không giải. Hàng Bồ Tát mới được thọ ký, tương lai không trải qua phụng thờ nhiều Đức Phật, thì lấy gì để bước lên quả Phật? Ý của Phật rõ ràng, quán sát sâu xa có thể thấy. Ý cho rằng diệu hạnh dầu viên, nhưng e rằng người tu bị các tập khí còn sót lại chưa hết, nên lại nói có ba loại gia trì mới có thể khắc thành diệu quả. Cho nên ba phẩm kế sau làm chung kết cho bộ kinh này. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phần giảng giải. Đây là hiển bày Pháp Hoa Tam Muội, nhập Phật tri kiến, diệu chứng cực quả, nên lấy Ngài Quán Thế Âm Phổ Môn Thị Hiện để chứng minh. Do Ngài Vô Tận Ý thưa hỏi, tức là Như Lai Tạng khi bị mê làm thành A Lại Gia Thức, tác dụng của nó ở nơi ngũ ý, cho nên có nơi bất tư nghì nghiệp lực. Nay chuyển thức thành trí, thì năm ý thức đều thành thần lực diệu dụng không thể nghĩ bàn. Quán Âm Phổ Môn y nơi đây mà hiện, cho nên nhân Ngài Vô Tận Ý phát khởi, chỉ hỏi về Ngài Quán Thế Âm là muốn do cái tên mà nêu cái thực chất, cho nên Đức Thế Tôn đáp vì sự thật vậy. Phần chánh văn. 2. Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này, một lòng xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia đều đặng giải thoát. Phần giảng giải. Đây là đáp về lý do Ngài Quán Thế Âm có tên như vậy. Từ nơi âm thanh mà nói là xem đó. Kinh Lăng Nghiêm nói: Do ta chẳng tự quán âm, dùng khả năng xem xét để xem xét người xem xét, dùng trí quán quán lại coi quán âm đó là ai, khiến cho chúng sanh khổ não trong mười phương, nếu quán sát âm thanh của họ liền được giải thoát. Nên tên của Ngài Quán Thế Âm đi khắp mười phương cõi. Đây là do nhĩ căn như huyễn, văn huân văn tu, tức huân tập cái nghe và tu cái nghe, mà đắc kim cang tam muội, do sức quán chiếu mà được nhĩ căn viên thông. Nói chẳng tự quán âm thanh để quán người quán, nghĩa là xoay lại xem xét cái tánh nghe chẳng do tiền trần mà khởi ra tri kiến, nên thanh trần đã diệt thì văn tánh viên thông. Vì từ âm thanh mà thể nhập nên có tên là Quán Âm. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: Do nhĩ căn quán chiếu được tên. Kinh Pháp Hoa Nay nói: Vô lượng khổ não của chúng sanh nhất tâm xưng danh hiệu Bồ Tát, Ngài quán sát âm thanh của họ đều được giải thoát. Đó là về nơi cơ duyên mà có tên vậy. Vì Bồ Tát cùng với lục đạo chúng sanh chung một bi ngưỡng, đây là từ nơi quán tự tánh viên thông, nên cùng với tất cả chúng sanh lục đạo tánh đều bình đẳng. Đó là chúng sanh trong tâm của Bồ Tát. Cho nên cái khổ của chúng sanh tức là nỗi khổ của Bồ Tát. Nếu cái tiếng khổ não của chúng sanh được cảm nhận, thì Bồ Tát xem xét cái tiếng tịch diệt, liền nhập vào pháp tánh, thần lực xuất sanh hộ trì, thì cái khổ của chúng sanh chẳng hẹn thoát mà tự thoát vậy. Đây là tự tha gồm phát minh cả hai năng lực, trí và bi. Đây là tổng nêu tên để trình bày đức dụng. Dưới đây giải thích chi tiết hơn. Phần chánh văn. 3. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ Tát này đặng như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này, liền đặng chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ước chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, chơn châu, các thứ báu, nên vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia, trôi tấp nơi nước quỷ la sát. Trong ấy, nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ la sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Phần giảng giải. Đây là hiển bày đức dụng của Ngài Quán Thế Âm, tức là 14 sự vô úy, tức không sợ hãi. Kinh Lăng Nghiêm nói rõ rằng, tri kiến xoay lại quán, khiến cho chúng sanh dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng có thể cháy được. Quán thính, tức nghe, xoay trở lại bên trong, khiến cho chúng sanh trôi dạt vào trong nước lớn, chẳng có thể chìm được. Bởi tri kiến thuộc hỏa, quan thính thuộc thủy. Do Bồ Tát thấy nghe đều dứt, căn trần đều tiêu, nên gia bị cho chúng sanh nước và lửa không thể làm hại được. Nhờ đoạn trừ vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến cho các chúng sanh vào trong nước quỷ, do sức quán chiếu gia hộ cho người ấy, nên quỷ chẳng thể làm hại được. Phần chánh văn. 4. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy đặng thoát khỏi. Phần giảng giải. Đây là do vì Bồ Tát không vướng vào hình ảnh âm thanh, không còn có trần để có thể đối đãi, thì trọn không có cái gì có thể xúc chạm, nên dao gậy không làm hại được. Phần chánh văn. 5. Nếu quỷ dạ xoa cùng la sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại đặng. Phần giảng giải. Đây là thoát khỏi nạn quỷ la sát. Quỷ la sát lấy u ám làm tánh, bởi văn huân tinh minh, tức khả năng nghe tinh thuần sáng suốt, nên huệ tánh phát ra ánh sáng, thì các tướng tối u ám trọn không thể làm mờ tối được. Thế nên la sát chẳng dám dùng mắt dữ mà nhìn. Phần chánh văn. 6. Dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thảy đều đứt rã, liền đặng thoát khỏi. Phần giảng giải. Đây là do ám tánh, tức viên tiêu, dứt sạch, quán thính phản nhập, tức quán trở lại cái nghe, lìa xa được các trần lụy, cho nên gông cùm xiềng xích thảy đều đứt rã.